ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển.
Vào giờ này đó thì thay vì giảng một chuyên đề, thầy dành thời gian cho phần vấn đáp tự do. Vì mới bắt đầu trở thành đệ tử Phật đó, có rất nhiều người còn rất nhiều thắc mắc ngỡ ngàng, thì đây là dịp quý vị có thể nêu ra bất cứ câu hỏi gì mà quý vị quan tâm. Nhờ sự chia sẻ, quý vị sẽ hiểu thấu đáo hơn, tường tận hơn, hệ thống hơn. Nhờ đó đó có nhiều tiến bộ trong tu học hơn.
Dạ, con nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, thì con là một Phật tử hữu duyên ở miền Bắc, thì con nhận thấy rằng là ở miền Bắc chúng con thì Phật tử rất là đói khát pháp của Bậc Như Lai. Kính mong thầy hoặc đệ tử của thầy có thể là ra miền Bắc mỗi tháng một lần để giảng kinh chúng con lời pháp. Cái thứ hai nữa là con cũng rất là hâm mộ cái khóa búp sen từ bi của thầy, mong là trẻ có thể là vui chùa và già cũng vui chùa, và thầy có hướng dẫn chúng con mang cái khóa tu đấy đến miền Bắc. Xin cảm ơn thầy. Và con có một câu hỏi ạ. Dạ, con nghe nói khóa tu xuất gia Diêu Duyên ở chùa Giác Ngộ chỉ nhận thí sinh đăng ký trực tiếp. Vậy nếu lần tới con thực sự muốn đăng ký nhưng do điều kiện ở xa ngoài miền Bắc, con kính mong thầy có thể từ bi hỷ xả cho những Phật tử hữu duyên như chúng con được đăng ký bằng cách gọi điện thoại hoặc gửi email đăng ký sớm để được tham dự vào trong đó xuất gia Diêu Duyên một lần trong đời, hoặc đăng ký qua chị Hoa để chị Hoa có thể gửi đến thầy. Kính mong thầy rộng lượng xem xét. Hai nữa thì con cũng có câu hỏi, đó là thần chú hay câu niệm án mani bát di hồng nghĩa là gì ạ? Cảm ơn ạ.
Về khóa tu xuất gia Gieo Duyên á, thì chùa Giác Ngộ mỗi năm tổ chức 2 lần, mỗi lần 7 ngày thôi, chủ yếu là khích lệ giới trẻ và tráng niên có những lý tưởng cao quý nhưng chưa xác định rõ rằng là mình có thể trở thành người xuất gia trọn đời hay không. Thời gian 7 ngày dầu ngắn ngủi, người xuất gia Diêu Duyên nó sẽ trở thành người xuất gia với chiếc y sa di, rồi học Phật pháp, thực tập thiền, thực tập chánh niệm, thực tập làm chủ thân và tâm trong các động tác đi đứng nằm ngồi. Lời đặt đó là rất lớn. Phật giáo Việt Nam ngày nay đang bị suy thoái về số lượng tu sĩ là vì cách thức làm đạo chúng ta kém hấp dẫn, đang khi chân lý Phật thì quá sâu sắc. Hiện nay trên toàn quốc Việt Nam chỉ có 42.000 tăng ni dân tộc Kinh và 10.000 tăng ni dân tộc Khmer. Các nghi thức đọc tụng trong các chùa bằng chữ Hán giới hạn trong 1-2 bài kinh. Giới trẻ đánh mất sự hấp dẫn đối với chân lý Phật qua cách thức truyền đạo như vậy. Thì khóa lệ xuất gia Diêu Duyên là một nhịp cầu rất quan trọng để giới trẻ được khích lệ, được hướng dẫn, được trải nghiệm trở thành người tu. Và nếu tu được á, nên phát nguyện tu trọn đời. Cách thức đăng ký thì đa dạng. Ở gần á thì nên đến trực tiếp với giấy chứng minh nhân dân để nhằm đăng ký tạm trú tạm vắng. Vì thủ tục đó phải được tiến hành trước. Và những người ở xa, tức là khác tỉnh thành, thì việc đăng ký có thể được tiến hành bằng hai cách, hoặc là gọi điện thoại trực tiếp, hoặc là đăng ký online. Vì trên trang web daophatcanai.com đã có một cái form sẵn, chúng ta chỉ cần điền và làm đủ các thông tin và các yêu cầu, được xem là hợp lệ. Riêng ở tại thủ đô Hà Nội đó, thì các bạn trẻ có thể đăng ký với vợ chồng chị Phương Hoa để lập ra một cái danh sách chung để được các hướng dẫn cặn kẽ hơn. Cho nên cái thuận lợi đó rộng mở cho mọi người. Về việc mỗi tháng ra Hà Nội thuyết giảng đó, thì thầy không dám hứa trước. Số lượng các Phật sự mà thầy đang gánh vác khá nhiều, cho nên mỗi khi có cơ hội, có dịp, có việc ra Hà Nội hoặc là các tỉnh thành phụ cận với Hà Nội đó, thì thầy thường gắn kết với việc thuyết pháp giảng kinh. Lúc đó sẽ có thông báo trên hệ thống trang web chùagiacngộ.com, daophatcanai.com và Facebook Thích Nhật Từ. Chẳng hạn như 19, 20, 21, 22, tháng 11, 2011, tức là mấy ngày qua, đang khi dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 8, mỗi đêm thầy đều dành thời gian để chia sẻ pháp thoại. Riêng ngày 20 tháng 11 á, buổi sáng một buổi pháp thoại và buổi tối một buổi pháp thoại. Cho nên việc phối nối kết Phật sự A với việc thuyết pháp tại một địa điểm á, là cách thức mà thầy đã làm trong 15 năm qua. Cho nên quý vị an tâm. Tại chùa Pháp Vân á, thì mỗi tháng đều có khóa tu. Thượng tọa Thanh Huân là một vị rất rộng mở, cho nên tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các giới Phật tử năng động đến đây để mở khóa tu cho các bạn đồng tu. Thì trong thời gian qua đó, nhóm các anh chị phụ trách đã sắp xếp lịch thuyết giảng của nhiều vị giảng sư, mà phần lớn là do thầy đề nghị, tạo ra một cái sự phong phú trong việc chia sẻ chân lý Phật, giúp cho các Phật tử đó học được tinh hoa, cái hay của nhiều thầy và các sư cô khác nhau. Thì mỗi tháng á đều có một vị pháp sư đến thuyết giảng. Thì đó là điều rất là may mắn ở tại chùa Pháp Vân này. Cho nên á, các Phật tử nên tận dụng vào những cái dịp khóa tu như vậy đó đến để nghe giảng trực tiếp. Trong những ngày còn lại không có khóa tu, nếu muốn nghe Phật pháp đó, quý vị có thể vào trong Google gõ tên vị pháp sư nào mà mình mong muốn, sau đó gạch một gạch ngang, đặt một chủ đề, tức là một từ khóa nào đó. Chẳng hạn như nếu quý vị thích nghe các bài pháp thoại của thầy, nay đã lên đến khoảng 3.800 bài trong 15 năm, thì quý vị chỉ cần gõ Thích Nhật Từ gạch ngang một chủ đề nào đó, thì lập tức bài giảng đó sẽ xuất hiện, quý vị có thể mở ra nghe. Thì các Phật tử lớn tuổi chưa quen biết với Internet hoặc là không có đường truyền Internet tại nhà đó, thì có thể nhờ con cháu của mình download các bài giảng, lưu trữ lại rồi mở nghe ở những dịp thích hợp. Gần đây thì chùa Giác Ngộ có ấn tống máy nghe Phật pháp với bộ nhớ gồm 16 GB chứa đựng khoảng 750 bài thuyết giảng của thầy. Thì quý vị có thể liên lạc với vợ chồng chị Phương Hoa để có cơ hội nghe được các bài giảng như trên. Cho nên dù thầy không có cơ hội thường xuyên ra Hà Nội do các Phật sự, thì quý vị vẫn có thể nối kết với thầy qua Internet, và điều đó là rất là thuận lợi. Về ý nghĩa của câu thần chú đó, để đi vào chiều sâu theo Kim Cang Thừa của Phật giáo Tây Tạng, các Phật tử nên vào Google gõ ý nghĩa Ummani Padme Hum gạch ngang Lê Tự Hỷ, một vị cư sĩ lão thành viết rất là sâu sắc, gồm đến mấy chục trang, để chúng ta có thể hiểu và thực tập một cách thấu đáo. Cốt lõi của thần chú, dù là Ummani Padme Hum hay bất kỳ một câu thần chú nào, là thông qua việc niệm hoặc tụng hoặc trì câu thần chú đó, tâm của người trì tụng đó đã được chuyên nhất. Nhờ đó đó chánh được tình trạng buông bỏ chánh niệm, cho nên đó chúng ta đạt được cái sự an tâm và một phần đầu của chánh niệm và định tâm. Những người có tâm bay nhảy, nay chỗ này mai chỗ khác, không kiên định lập trường, dễ bỏ cuộc, dễ phân vân, dễ tán thoái lưỡng nan, dễ ham thích nhiều thứ cùng một lúc, thì việc trì tụng các câu thần chú, dù là câu thần chú nào, sẽ trở thành như là cái điều kiện để cột tâm chúng ta lại, an trụ tâm của mình lại. Ví dụ tương tự trong tịnh độ tông, chúng ta có câu Nam Mô A Di Đà Phật, con đảnh lễ nương tựa Phật A Di Đà, và niệm trì như thế liên tục đó, thì tâm quý vị được chuyên nhất. Thì lúc chuyên nhất như thế, tâm trở nên rất điềm tĩnh, sâu lắng, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái và bình an. Đây là phương diện tích cực về trị liệu các căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi và khổ đau đối với những người đó đang bị các nghịch cảnh tấn công. Cho nên thường xuyên hoặc là ngồi thiền điếm hơi thở, hoặc là trì các câu thần chú, hoặc là niệm danh hiệu của Phật, thì người thực tập như thế đó sẽ đạt được một phần của chánh niệm. Chánh niệm là làm chủ các phản ứng của cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tỉnh, thức và ngủ. Và điều đó sẽ làm cho chúng ta trở nên điềm tĩnh, bản lãnh, sâu lắng và an lành hơn. Cho nên nên nhấn mạnh đến cái góc độ chánh niệm của thực tập thiền, chánh niệm của trì chú và chánh niệm của niệm danh hiệu Phật, hơn là mong đợi vào sự mầu nhiệm từ việc niệm Phật hay là trì các câu thần chú. Vì các lý giải mang tính mầu nhiệm từ việc trì chú đó chỉ là phương tiện thôi. Còn quan trọng là đang lúc trì danh Phật hay là trì thần chú thì tâm mới bị chuyên nhất. Và tâm chuyên nhất đó thì các căng thẳng sẽ hết. Nhờ đó quý vị sẽ gọi là chế tác được một cái năng lượng rất là tích cực. Và năng lượng đó giúp ích cho mình về phương diện sức khỏe, cũng như là giúp cho mình trở nên định tâm sáng suốt, dễ phát minh sáng kiến sáng tạo, vân vân. Thì đó là giá trị và ý nghĩa của việc trì chú và niệm Phật nói chung. Để hiểu rõ về cái câu thần chú Ummani Padme Hum thì như thầy vừa nêu đó, hãy đọc bài của cư sĩ Lê Tự Hỷ. Mời câu hỏi khác.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, rất là hữu duyên chúng con hôm nay để được đến sự lễ quy y Tam Bảo, được thầy hướng đạo. Chúng con rất cảm động từ đáy lòng mình. Chúng con xin thành kính tri ân thầy, cảm niệm và tri ân công đức sâu sắc của thầy. Kính thưa thầy, Chúng con sau khi được dự lễ quy y Tam Bảo dưới ánh sáng từ quang của Phật và dưới sự hướng đạo của Thầy, chúng con nguyện sẽ theo lời hướng đạo của Thầy, theo từng bước chân tu của mình. Chúng con nguyện thực hiện là một Phật tử dưới sự dẫn dắt và hướng đạo của Thầy, là một sự Phật tử xứng đáng với niềm tin mà Thầy đã quy y cho hôm nay. Kính bạch Thầy, nhân đây con xin được Thầy làm rõ cho con, vì con là Phật tử sơ cơ, chưa hiểu được hết. Theo sinh vật biện chứng thì vật chất sẽ có trước ý thức, nhưng theo chân lý Phật thì khái niệm tâm sẽ là trọng điểm, chứ không phải là như sinh vật biện chứng. Và các Thầy cũng thường, con được nghe qua các Thầy cũng như là trong kinh sách có nói là từ câu là tạng pháp si tâm nhất thiết từ tâm tạo. Con muốn làm, muốn được Thầy làm rõ cho chúng con khái niệm tâm, và chúng con hiểu được đầy đủ khái niệm tâm, từ đó chúng con có thể học Phật và điều phục tâm mình sống tốt hơn và có ý nghĩa cho đời tốt hơn. Con xin trân trọng cảm ơn Thầy.
Theo triết học Marx Lenin, ý thức của con người đó là một dạng vật chất tinh vi, và do vậy sau khi chết đó, ý thức kết thúc sự hoạt động của nó. Hay nói cách khác đó là vật chất có trước, vật chất quyết định, vật chất quan trọng. Chết là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Sau khi giác ngộ, Đức Phật đã nhận ra rằng đó là một học thuyết rất sai lầm. Vào thời của Đức Phật đó, có hai tôn giáo vô thần. Thứ nhất là đạo lõa thể, tức là sống mặc áo không khí thôi, trở về với đời sống thiên nhiên như là lúc cha mẹ mới đẻ ra, và ăn chay trường. Đạo vô thần thứ hai đó là đạo duy Phật. Mặc dù cách nhau 26 thế kỷ, đạo duy Phật thời Đức Phật và chủ nghĩa duy Phật biện chứng của Marx Lenin có điểm giống nhau, đó là ý thức là một dạng vật chất tinh vi thôi. Trong quá trình Phật giáo phát triển thì tại Ấn Độ có một trường phái Phật giáo đại thừa tên là Yoga Chara, Du Già Tông, được dịch trong chữ Hán có khi là Pháp Tướng Tông, có khi là Duy Thức Tông. Thì trong đó có câu đó là nhất thiết là duy tâm tạo, mọi sự vật hiện tượng là do tâm tạo ra. Thì đây là một trường phái của Phật giáo, chứ không phải là chủ trương của Đức Phật Thích Ca. Vào thập niên 20, 30, 40 của thế kỷ 20 đã có một cái cuộc tranh biện rất gay gắt về đâu là duy Phật và đâu là duy tâm. Thì nhiều người ngộ nhận rằng đó là đạo Phật chủ trương duy tâm, cho rằng là tâm có trước vật chất, bao gồm lớn nhất là sơn hà đại địa đó, là theo đó được phát sinh. Và từ ngộ nhận đó đó nên nhiều triết gia đã tấn công đạo Phật và cho rằng đó đạo Phật đó chủ trương duy lý, không có phù hợp với thực tế. Thực ra đó thì vào thời Đức Phật đó có ba học thuyết quan trọng. Thứ nhất là duy thần, thì cho rằng là thần linh, cụ thể là thượng đế đó, là nguyên nhân đầu tiên của thế giới. Thượng linh có trước, thượng đế có trước, và từ đó đó trong vài ngày thượng đế đã tạo ra con người, vạn vật và mọi cảnh huống, bao gồm hạnh phúc hay là khổ đau. Đức Phật cho đó là một sai lầm lớn về phương pháp luận. Đối lập lại với chủ nghĩa duy thần đó, thì chủ nghĩa duy vật cho rằng đó là vật chất gồm có đất nước gió lửa là uyên ủy của mọi sự sống, chết là hết, Đức Phật cho rằng quan điểm đó rất nguy hại cho đạo đức, vì sống thiển cận, hưởng thụ, và thậm chí có thể rơi vào cái quan điểm hy sinh đề bố để củng cố đề con giáo. Vì kẻ tốt lẫn kẻ xấu đó, sau khi chết đó, có kết cục giống nhau, nó đâu có khích lệ người ta làm lành được. Trên thực tế, chết không phải là dấu chấm cuối đời, con người tiếp tục tái sinh sau vài giây phút là tắt hơi thở. Chủ nghĩa duy tâm á, thời Đức Phật thì cho rằng là tâm là yếu tố dẫn dắt mọi thứ, tạo ra mọi thứ. Cái đó nó đúng ở trong một vài tình huống, nhưng mà sai ở các tình huống còn lại, cho nên không phải là sự thật. Ví dụ như các khoa học gia hiện đại nhìn thấy các loài chim bay lượn trên bầu trời, đã sáng tạo và sản xuất được các loại máy bay khác nhau. Nhìn thấy các con cá tung tăng bơi lội dưới nước, các kỹ sư đã sản xuất được các loại tàu ngầm. Cái gì mà con người thấy được, nghĩ tưởng được, có thể theo đó phát minh sáng kiến sáng tạo phù hợp được, thì trong những trường hợp đó, những cái loại hình vật chất đó, cụ thể đó đó, là được phát minh từ nhận thức sáng suốt của tâm. Còn về bản chất á, tâm không tạo ra vật chất, tâm không có trước vật chất, tâm và vật chất cùng tồn tại, tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc theo công thức: cái này có, cái kia có, cái này sinh, cái này không, cái kia không, cái này hoại diệt, cái khác hoại diệt. Đó là chủ trương của Đức Phật. Như vậy, đừng nên ngộ nhận rằng Đức Phật là người chủ trương duy tâm. Trong tiếng Pali đó, cái chữ Pháp á là Dhamma, có đến 13 nghĩa. Hai nghĩa phổ biến á là mọi sự vật hiện tượng, nghĩa còn lại đó là chân lý Phật. Nhất thiết duy tâm, vạn pháp duy thức. Thế vậy, nhất thiết duy tâm này đó được hiểu là gì? Tất cả các sự vật hiện tượng của tâm là được tâm tạo ra. Hiện tượng của tâm là gì? Đó là thái độ tâm lý, cảm xúc, tâm tư, nhận thức, thì nó được phát sinh ra từ tâm. Còn vạn pháp duy thức, tức là mọi sự vật hiện tượng là do thức biến hiện, thì đây là cái khuynh hướng duy tâm xuất hiện trong một trường phái Phật giáo của Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước đại lịch, tức là sau khi Đức Phật qua đời khoảng 500 năm. Và quan điểm đó đó, đứng từ học thuyết của Đức Phật đó, khó có thể chấp nhận được. Điều quan trọng hết về việc Phật giáo chủ trương cái mối quan hệ giữa vật và tâm là thế này: sau khi chết đó, thân thể này trở về với đất nước lửa gió, hay là nguyên lý chất rắn, nguyên lý chất lỏng, nguyên lý chất diệt và nguyên lý vận động, tâm thức tiếp tục tồn tại theo cách riêng của nó. Phật giáo theo cách đó được xem là bảo toàn năng lượng, tức là không mất đi, chuyển từ dạng này sang dạng khác, tâm thức cũng xảy ra theo quy luật tương tự. Học thuyết 12 mắt xích sự sống, tức 12 nhân duyên. Ở mắt xích thứ 3 là tâm, hay gọi là thức tái sinh hoặc là tâm tái tục. Mắt xích thứ 4 có tên gọi là danh sắc. Dùng theo nghĩa hiện đại đó là gì? Cái phôi và tâm thức tồn tại trong phôi. Sau khi tinh và trứng giao phối nhau trong thời điểm mà người nữ có khả năng thụ thai, ngoài ba yếu tố đó ra đó, thì Đức Phật Thích Ca còn nói đến yếu tố thứ tư, là trong vũ trụ này vừa có tối thiểu một hoặc nhiều người chết ngay thời điểm tức là cái sự tái sanh này được diễn ra. Thì tâm thức đó lao vào trong bào thai của một người mẹ hoặc một giống cái, để góp phần hình thành sự sống ở trong cái phôi thai 10 tháng trung bình sau khi chết, một người chết lại trở thành một cô cậu bé mới. Đó là nói về cái cách mà tâm tiếp tục tồn tại theo cách riêng của nó, năng lượng tâm không mất đi, năng lượng tâm cũng được bảo toàn dưới một hình thức khác, đó là một cô cậu bé. Thay vì trước đó người mới chết có thể là 90 tuổi ở vai làm ông hay là bà, bây giờ trở thành một cô cậu bé thôi dưới một hình thức khác. Để dễ hiểu về sự tồn tại của tâm như là một thực thể vô hình, các Phật tử hãy nhìn ở trên trần của giảng đường của chùa Pháp Vân này, có những bóng đèn tiếp, gồm có bóng đèn, con chuột, tăng phô, dây điện, và nối kết với một công tắc. Nếu một trong những thứ này bị hư, thì lúc đó đó ánh sáng không thể xuất hiện. Dầu một bộ phận bị hư, ánh sáng có mặt, không vì thế mà dòng điện bị kết thúc, dòng điện vẫn tiếp tục tồn tại theo cách riêng của nó. Nếu mà quý vị hãy đụng vào cái mạch dây điện đó, quý vị sẽ bị giật liền. À, sau khi điều chỉnh lại đó, sửa chữa lại, thay thế những bộ phận đã hư, thì quý vị lại tiếp tục có cái điện quang, tức là ánh sáng từ những cái bóng đèn, con chuột, tần phô, dây điện và công tắc. Thì đó là cái ví dụ dễ hiểu nhất để cho thấy là tâm thức giống như dòng điện tiếp tục tồn tại sau khi đó con người qua đời, cũng giống như là tất cả bộ phận tạo ra sự phát quang bị hư, dòng điện không bị mất. Điều quan trọng hơn đó là sau khi nhận thức được rằng tâm là một thực thể không mất đi, thì tất cả các hành vi bao gồm là tư duy, lời nói và việc làm, sau khi kết thúc các hành động đó, chúng cũng không hề bị mất đi, chúng tồn tại dưới một cái dạng năng lượng tổng hợp và theo đuổi chúng ta trên đó là từng cây số của các kiếp sống. Ví dụ như một vị nào đó, chẳng hạn giống như là ba của Phương Hoa, cụ là 93 tuổi, suốt 90 mấy năm qua đó, cụ nghiên cứu về triết học duy vật biện chứng, và đến cuối đời cũng tiếp tục nghiên cứu như thế đi. Thì hạt giống về cái nền triết học này đó là rất là mạnh, nổi trội hơn các loại tôn giáo và triết học khác. Nếu một vài năm sau cô ấy qua đời, thì khi sinh ra đó, thì chỉ cần nghe về triết học Mác Lênin, đọc hoài quyển sách về triết học Mác Lênin, thì tự động các kiến thức đó nó trỗi dậy mạnh hơn những loại nghề nghiệp khác. Thì từ đó Phật giáo mới lý giải tại sao có hiện tượng thần đồng và thiên tài. Mặc dầu đó là có người đó là song sanh, nhưng mà tâm thức, cá tánh, lối sống của họ là hoàn toàn khác nhau, là bởi vì họ mang tổng thể nghiệp sau khi chết đó, với sự tái sinh của họ trong đời. Thế điều quan trọng đó, khi mình nói đến bảo toàn tâm là phải nói đến cái tổng thể nghiệp, thói quen, lối sống, hành vi ứng xử vẫn còn theo bám chúng ta, và chúng ta phải là người gánh lấy các kết quả nếu nó là tốt, các hậu quả nếu nó là xấu. Từ đó đó chúng ta cam kết là thể hiện hành vi có đạo đức, và lỡ làm một cái điều gì đó phạm pháp về đạo đức thì ăn năn hối lỗi, chuyển nghiệp, tức là làm lại trong cuộc sống này các hành động tích cực đối lập với các nghiệp tiêu cực đó bằng một cái khối lượng tương đương để tiêu trừ lẫn nhau. Vì vậy là khi mà tinh tâm á, là một thực thể có thật, tâm á, tiếp tục tồn tại sau khi chết, sẽ giúp cho chúng ta sống có ý thức hơn, có cam kết hơn, có trách nhiệm hơn, có giá trị hơn, và làm cho chúng ta trở nên là một con người đạo đức hơn và mang lại lợi ích cho mình và cho người hơn. Thì đó là cái quan điểm của Đức Phật về tâm, như một cái thực thể tồn tại độc lập và tương tác với thân thể của con người. Mời cô Phật tử mặc áo nâu.
Con muốn hỏi một câu hỏi của thầy, chia sẻ cho con ạ. Con thỉnh thầy về tại gia thì thầy có nói là về tư gia đây là thể không nguyện vọng, và theo gọi là tinh thần gọi theo Đức Phật có dạy là ta thương chúng sinh như con đẻ của ta, thì thầy quy y theo trên thân gia là đúng, tức là đến chùa thì con có quy cho mẹ con tại tư gia như thế có được hay không, con xin thầy chia sẻ cho con.
Quy y như thầy đã hướng dẫn trong khóa lễ cách đây một giờ đồng hồ cho khoảng 80 Phật tử mới đó, đó là giúp cho người hữu duyên với Đức Phật tự mình phát nguyện nhận Đức Phật làm thầy, nhận chân lý Phật làm thầy và nhận tăng đồ Phật làm thầy. Thì bằng cái cam kết đó đó, với lời nói đang lúc mình có đủ các cái quyền nhân sự, đó là minh mẫn, thì những người như thế đã chính thức là Phật tử rồi. Rồi sau đó mỗi Phật tử phải giữ 5 điều đạo đức: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, rồi không lừa đảo, nói chân thật, nói hòa hợp, nói lịch sự, nói có ích, không rượu ma túy, giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Đó là cốt lõi của một khóa lễ vi y. Còn quy y ở chùa hay quy y ở nhà, thậm chí là quy y ở giữa chợ, hay là quy y ở trên thuyền, quy y trên máy bay, hay là quy y trên xe lửa, hay là trên xe hơi, đều có giá trị giống nhau. Tại sao các thầy các sư cô hướng dẫn phải về chùa quy y? Vì chùa là chốn thiêng liêng, có tượng Phật, có không gian tâm linh, và có nhiều bạn đồng cùng đến tham dự khóa lễ quy y tập thể, thường được diễn ra ở các chùa vào rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư, rằm tháng Bảy, rằm tháng Mười, và một số nơi đó tổ chức thêm một số ngày quy y khác. Tác dụng tâm lý tích cực khi tổ chức lễ quy y tại chùa có đông người tham dự bao giờ cũng cao hơn là quy tại nhà, vì ngôi nhà nó chật hẹp, bàn thờ chưa chắc đã trang nghiêm. Cũng giống như bác sĩ đó, nếu bác sĩ đi đến gia đình để điều trị bệnh đó, tâm lý của bệnh nhân không cảm thấy quý trọng bằng việc bệnh nhân đó phải đến bệnh viện gặp bác sĩ giỏi để được điều trị và khám bệnh. Cho nên đó, để có tác dụng tốt, người quy y nên đến chùa làm lễ. Trong trường hợp bị bệnh nặng, người bị bệnh không thể di chuyển được do lý do sức khỏe, thì có thể quy y ở bên giường bệnh, bao gồm ở nhà thương hay là ở tại tư gia, không sao hết. Giá trị đó vẫn ngang nhau. Thời hiện đại này á, quý vị có thể là quy y online. Người quy y có thể ở tỉnh thành A, quốc gia A. Người truyền giới quy y đó có thể ở tỉnh thành B, quốc gia B. Nếu chúng ta có được cái iPhone với Facebook hay là Skype, hoặc là những cái phần mềm nào có thể nhìn thấy video clip đang diễn ra trực tiếp, thì quý vị chỉ cần lập theo nguyên văn của vị thầy truyền giới ở đầu địa điểm này, mà quý vị đang ở đầu địa điểm khác, thì giá trị quy y trong tình huống đó vẫn được xem là hợp lệ và có giá trị như nhau. Quan trọng là gì? Mình hiểu được nội dung của quy y là cái gì, gồm có ba ngôi tâm linh Phật Pháp Tăng và 5 điều đạo đức Phật dạy, và cố gắng ứng dụng những điều đó trong đời sống thực tiễn. Do đó, nếu không vì lý do sức khỏe, không vì ở nơi quá xa bất tiện, các lễ quy y được diễn ra tại chùa, quý vị nên có mặt tại chùa. Như ngày hôm nay, hai vợ chồng anh Hùng và chị Hoa, dưới sự cho phép rộng lượng của Thượng Tọa Thích Thanh Huân, đã thông báo, và thông qua thông báo đó quý vị hôm nay có mặt và làm lễ quy tại chùa Pháp Vân, thì thầy tin tưởng rằng đó, cái lễ quy y dầu chỉ trong vòng 30 phút thôi, nó tạo ra cái sự chấn động tâm thức, một cái ấn tượng, và điều đó sẽ giúp ích cho quý vị trở thành Phật tử có chiều sâu, Phật tử trọn vẹn về sau này và ngay bây giờ đây. Và khi quý vị tại chùa đó có một mình à, sẽ là quý vị tại nhà có một hai người, thì thường các thầy các sư cô đó nếu được yêu cầu như thế thì thường tổ chức một nghi thức rất là ngắn gọn, không thể nào chu đáo đầy đủ như là đang tiến hành ở tại một ngôi chùa được. Đó là cái sự khác nhau thôi, còn lại giá trị của sự quy đó là vẫn không có khác biệt. Mời Phật tử Nam để bất kiến giơ tay lên lại để máy được chuyển đến. Vâng,
chúc thầy có thể đến nhà. Con có câu hỏi là khi mà một vị chứng được quả thánh A La Hán thì vị đó có còn nghiệp nữa không? Nếu mà còn nghiệp thì lúc mà vị đến nhập diệt thì có phải tái sinh theo nghiệp không? Để con xin biết con đang mong muốn xin không?
Trong tiếng Pali ở tại Ấn Độ đó, nghiệp là karma. Trong tiếng Việt đó, hiểu một cách nôm na đó, nghiệp là các hành vi hay là các hành động. Hành vi thì chia làm ba nhóm: hành vi cơ thể, hành vi ngôn ngữ và hành vi tư duy, bao gồm cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, suy luận, diễn dịch, quy nạp, tổng hợp. Thì tất cả những cái tình tự tâm lý ở trong đầu đó đều được xem là những loại hình hành động khác nhau. Cho nên các loại nghiệp có thể chia làm hai nhóm: nghiệp chung và nghiệp riêng. Nghiệp riêng đó là nghiệp do cá nhân một mình làm, giống khác với những cá nhân khác, tạo ra cá tính hay là phong cách sống, cái đặc điểm và sự khác biệt giữa mình và người khác. Nghiệp chung được gọi là nghiệp và tập thể, rồi nghiệp cộng đồng, nghiệp vùng miền, nghiệp quốc gia, nghiệp liên minh các quốc gia, và nó trở thành như là cái nghiệp phổ thông, ở đâu hầu như cũng có những loại nghiệp tương đồng đó. Theo Đức Phật đó, thì dầu các hành động được thực hiện một cách vô ý vẫn mang lại các kết quả nhất định. Và do đó chúng ta phải hết sức cẩn trọng đối với những gì mà chúng ta đã làm, đang làm và sẽ làm, vì hậu quả của các hành động đó sẽ đeo bám chúng ta ở kiếp này và các kiếp về sau nữa. Tôi phải nhớ rõ điều đó để chúng ta có trách nhiệm làm sao cho hành động của mình trở nên hữu ích và hữu dụng cho mình và cho người đó. Sau khi mình hiểu cái khái niệm nghiệp rồi thì dầu là vị chứng đắc đạo quả A-la-hán, tức là thánh nhân, hay đạo quả Bồ-Tát, hoặc là thậm chí quả Phật, các hành vi của các vị thánh và Phật vẫn diễn ra mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút và mỗi giây. Các Đức Phật vẫn thuyết pháp, đó là miệng ngôn ngữ, đó là nghiệp ngôn ngữ. Các Đức Phật vẫn tiếp tục các hành động đi đứng nằm ngồi, đó là nghiệp tay chân. Và để ngôn ngữ và tay chân có hành động đó, thì tâm phải là đạo diễn, cho nên nghiệp của tâm vẫn diễn ra. Như vậy, khác biệt căn bản về nghiệp giữa một bậc thánh và một người phàm, đó là nghiệp phàm á có thể đó phát xuất từ động cơ xấu, tham, sân, si, cố chấp, dẫn đến các hậu quả xấu cho mình và cho người. Còn nghiệp của các Đức Phật và những vị thánh A-la-hán đó thì luôn luôn đó là toàn thiện, có giá trị và hữu dụng. Cho nên nghiệp của các ngài vẫn còn, quả sẽ trổ từ hành động nghiệp của các ngài đã chứng đắc quả A-la-hán. Sau khi qua đời đó thì có hai cách thức giải thích khác nhau về cái gì sẽ xảy ra với những vị đã chứng đắc đạo quả A-la-hán trở lên. Kinh điển Pali đưa ra ảnh dụ như củi hết lửa tắt, hướng đi của lửa là không thể truy tìm được. Củi đó được xem là nhiên liệu, và trong tình huống tái sinh đó được sánh ví cho tham ái. Tham ái bao gồm tình yêu và tính dục. Lửa đó được sánh ví cho sự tái sinh, tức là tiếp tục có mặt trong đời sau. Như vậy, chỗ nào còn nhiên liệu thì chỗ đó có lửa phát sinh. Chỗ nào còn tình yêu và tính dục, chỗ đó sau khi chết á, con người lại tiếp tục có mặt thêm một lần nữa do nghiệp dẫn dắt. Đó là cách lý giải của Phật giáo nói chung về nghiệp tái sinh của con người và các loài động vật có tỉnh thức. Vì A-la-hán đã kết thúc được nghiệp tham ái và tất cả các nghiệp xấu còn lại cũng đã kết thúc, cho nên á, đó là ảnh dụ như củi hết lửa tắt, hướng chung đi khó tìm. Tức là việc đặt câu hỏi đối với việc tái sanh của một vị đã chứng đắc được xem là không thích hợp. Đó là cái cách lý giải của Phật giáo Nguyên Thủy, hay còn gọi là Phật giáo Nam Tông. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, một trong những bản kinh quan trọng của Phật giáo Đại Thừa, có đoạn lý giải đó: như mặt trời chưa từng có sự mọc, do vậy mặt trời chưa từng có sự lặn. Cũng tương tự, các vị thánh A-la-hán và Phật sau khi chết lại tiếp tục có mặt ở những hành tinh khác để hóa độ nhân sinh. Và sự có mặt đó đó, nó được sánh ví giống như mặt trời. Mặt trời đó, nếu mình nhìn vào buổi sáng sớm khi bình minh lên, chúng ta nói là mặt trời mọc. Rồi chiều tối, mùa hè đó thì nó lặn trễ hơn, mùa đông thì sớm hơn, thì chúng ta gọi là mặt trời lặn đi. Thực tế đó, nếu chúng ta hiểu về vũ trụ luận và vật lý học á, sẽ thấy rất rõ là mặt trời chẳng lặn và chẳng mọc. Mặt trời xoay theo cái quỹ đạo của nó, và quả địa cầu chúng ta xoay theo quỹ đạo của riêng nó. Cho nên nó có nửa ngày đó là bóng tối và nửa ngày là ánh sáng, do cái quỹ đạo giữa mặt trời và cái trái đất chúng ta và cái vị trí mà chúng ta đang đứng trên trái đất thôi. Còn ngày và đêm á, chỉ là sự tương phản như thế, chứ không phải là một cái hiện tượng vĩnh hằng. Thì bằng ảnh dụ này đó, quan điểm của Phật giáo Đại Thừa cho rằng đó, sau khi giác ngộ, các vị thánh chết rồi không có mất hẳn, các ngài vẫn tiếp tục có mặt giống như mặt trời, nó xoay theo cái quỹ đạo không bao giờ lặn tắt. Và cái quan trọng là gì? Sự có mặt của các vị đã chứng thánh quả A-la-hán trở lên không phải do nghiệp tình yêu và tính dục tạo ra, mà là do sự phát nguyện bởi lòng từ bi lớn. Để hiểu cái sự khác biệt này đó, thầy xin đưa ra một ví dụ dễ hiểu hơn. Somali và Haiti là hai nước được xem là thảm họa nhất, nghèo nhất, đến bây giờ vẫn còn rất nhiều người chết đói chết khát, rồi nội chiến, bất hòa, thiếu thốn, của việc khủng hoảng xã hội đã làm tàn phá cái cuộc sống và hạnh phúc của rất nhiều người tại đây. Thì những người sinh lên trong hai quốc gia đó, trong cái giai đoạn khổ nạn như thế và hiện nay vẫn tiếp tục như vậy, được xem là sự tái sinh do nghiệp dẫn dắt. Đang khi các nhóm đoàn từ thiện, các tổ chức là phi chính phủ, phi lợi nhuận đến đây bằng sự tình nguyện để mang là các hàng viện trợ nhân đạo, rồi tham gia các hoạt động nhân đạo để giúp đỡ cho những người bất hạnh tại hai nước này đó, thì chúng ta thấy là mặc dầu họ cũng cùng sống chung với nhau trong một nơi, đó là đất nước Haiti và Somali, nhưng động cơ có mặt của người làm từ thiện tại những nước này là khác với những người bị nghiệp làm cho họ có mặt ở quốc gia đó, được sinh ra và lớn lên trong một bối cảnh rất là bất hạnh. Một ví dụ thứ hai, những người làm công tác quản giáo trong trại giam về bản chất đều là những người đang sống ở trong trại giam. Trong trại giam nó có hai khu vực. Khu vực gồm các buồng giam, nơi giam nhốt các phạm nhân, và khu vực dành riêng cho các công an quản lý trại giam và giám thị. Họ phải ở cả ngày lẫn đêm ở trong cái khu vực đó, được tự do đi tới đi lui và thực hiện tất cả các cái quyền tự do hợp pháp mà một công dân là có đủ quyền có thể thực hiện được. Thì cả hai đối tượng này đều ở trong trại giam, nhưng phạm nhân là do vì phạm pháp mà bị bắt buộc ở vào trong đó với một cái thời hạn tù nhất định. Còn những người làm công an quản lý trại giam ở đó vì đó là cái nghề, họ thích như thế, họ tình nguyện như thế, họ sống như thế. Động cơ và bản chất của việc mà họ có mặt trong đó là khác nhau, thế thôi. Cho nên sau khi chết á, thì các vị Thánh A-la-hán và các vị Phật đó vẫn tiếp tục có mặt ở các hành tinh khác chứ không có mất hẳn. Kinh Hoàng Nghiêm đưa ra một ví dụ ấn tượng hơn. Con sư tử vàng, chân con sư tử là vàng, đầu con sư tử là vàng, bụng con sư tử là vàng, đuôi con sư tử là vàng, và thậm chí cục phân ở trong con sư tử đó nếu có cũng là vàng, vì toàn bộ con sư tử đó là bằng vàng. Mà khi đã là vàng rồi thì không còn trở thành tạp chất nữa. Và sau khi con người giác ngộ trở thành thánh A-la-hán trở lên thì đó là bậc giác ngộ giống như con sư tử vàng, không bị là các nghiệp tư duy là nói việc làm xấu dẫn dắt chi phối ảnh hưởng. Nên họ là tập hợp của một đời sống rất là thánh thiện, lệ lạc an vui, và sự có mặt của họ không phải do nghiệp dẫn dắt mà là một sự phát nguyện bởi tâm từ bi. Đó là sự khác nhau của một bậc thánh và một người phàm sau khi chết.
Dạ, như thầy vừa nói thì nhân quả là không phải là cái gì đó là một cái gì đó sắp đặt, mà là một cái gì đó một cái định mệnh. Mà con mà nhân theo con nghĩ thì nhân quả là cái gì đó mà chính tâm mình quyết định và được chi phối, và được chi phối bởi chính tâm của mình ạ. Thì con thường theo những xem những tranh nhân quả ấy ạ, thì họ thường nói rằng là cái nhân A thì quả B, và nhiều cái rất là máy móc, như là một cộng một mà phải bằng hai vậy. Nhưng mà theo con nghĩ thì nhân quả nó rất là gì đó rất là flexible, cái gì đó rất là giống như là dòng nước, giống như là nó rất là uyển chuyển ấy ạ. Dựa vào cái tâm của mình mà sẽ nhận được những cái quả khác nhau. Thì theo con nghĩ là như vậy, thì không biết là có đúng hay không. Và con cũng muốn hỏi thầy rằng là ví dụ như là con làm trong con là một lễ tân ở khách sạn ấy, thì và con làm ca đêm từ lúc 9 giờ tối đến 5 giờ sáng, thì chỉ ngủ được 1-2 tiếng thôi thì rất là mệt. Và buổi tối thì có những buổi tối rất là mệt, thì rất là đói và phải ăn, và thường lấy thức ăn của khách sạn để ăn. Và khách sạn thì có thể là không cho phép cái điều này. Và con luôn cảm thấy rất là áy náy và nghĩ rằng là mình như thế này là mình trộm cắp đồ của khách sạn. Thì gặp cái quả rằng là có thể rằng là như là những mấy tranh nhân quả nói rằng là như là gặp làm trâu bò của những người chủ làm khách sạn, hay là nghĩ những cái mà nó rất là ảo tưởng như vậy. Và rồi con cũng nghĩ rằng là không phải như vậy, mà con nghĩ rằng cái suy vào cái tâm của con thấy rằng là rất là vất vả như vậy, thì mình ăn như thế để mình có sức khỏe để mình phục vụ cho công việc của khách sạn, thì cái tâm của mình là cái quyết định đến cái nhân quả của mình, chứ không phải rằng là cái gì mà cứ là A rồi lại B, A rồi lại B, và rồi là mình cảm thấy rằng là mình bị chi phối bởi những cái như thế. Thì con muốn hỏi thầy là cái gì là cái nguyên nhân tác động đến để mình phải, cái gì là người nguyên nhân tác động đến cái hoạt động của nhân quả? Liệu rằng nó là cái tâm của mình, hay rằng nó là một công thức nhất định rất là máy móc, và là một cái gì thế lực nào đó mà anh làm thế này thì anh sẽ phải chịu này ở trong tương lai, hay rằng là cái tâm của mình tạo ra nó, mình chịu ra nó, và mình có thể chuyển hóa cái nhân đó. Cảm ơn thầy ạ.
Ngoài sự chi phối của tâm thì mối quan hệ giữa nhân duyên và quả đó còn bị tác động bởi môi trường xung quanh và các hành động cùng thề khác thề, có cùng bản chất hoặc là đối lập về bản chất, cho nên nó rất là phức tạp và nó là một cái dòng chảy có thể thay đổi được theo chiều hướng hoặc tốt hơn hoặc là xấu hơn. Học thuyết nhân quả trong dân gian đó thì rất là máy móc. Các bức tranh nhân quả mà chúng ta thấy được dán trên một vài bức tường của các chùa đó là rất máy móc, nó không phù hợp với nhân quả thật. Chẳng hạn như kiếp này lỡ giết một con gà, kiếp sau bị con gà giết lại. Kiếp này mình ăn cắp một người nào đó, kiếp sau bị người khác ăn cắp lại. Cái đó chỉ mục đích giáo dục đạo đức thôi, nhằm thể hiện cái tính răn đe, giúp cho chúng ta đối chiếu mình với người khác, rằng quả đó nó không mất đi, cho nên đã lỡ làm thì phải thay đổi và kết thúc nó. Cái mục đích là nằm ở chỗ đó, chứ còn nó không phải là mô tả về sự thật. Khi mình đã hiểu luật nhân quả tác động bởi tâm, môi trường, hoàn cảnh và sự chuyển nghiệp, thì nếu trước đây đó ai đó đã sử dụng cái bàn tay này để móc túi hoặc là giật đồ của người khác, thì sau khi làm đệ tử Phật rồi đó thì chúng ta lấy bàn tay này để tặng biếu cho, giúp đỡ. Nên trước đây mình móc túi người ta là 5 triệu đồng, cách đây đó là 20 năm, tức là khoảng năm 1997, thì thời điểm đó 5 triệu đồng là tương đương với một cây vàng. Bây giờ muốn chuyển cái nghiệp này đó thì mình phải bố thí cúng dường bằng một cái số tiền tương đương với một cây vàng thì nghiệp đó mới có thể là bù trừ và kết thúc được. Chứ mình không thể trước đây ăn cắp 5 triệu, bây giờ sau 20 năm, sau 200 năm mình phát tâm giúp đỡ một người nào đó nghèo khó 5 triệu và tưởng là hết nghiệp. Hai cái thời điểm nó khác nhau, cái giá trị tiền tệ bị mất giá cũng khác nhau, nó phải tương đương hoặc là nhiều hơn thì nghiệp chuyển mới diễn ra. Còn mà không á, là sau khi bù trừ với nhau thì cái còn lại là cái kết quả. Và phải như thế để chúng ta không rơi vào mặc cảm tội lỗi khi mà đã lỡ tạo một việc gì đó phạm pháp hoặc đã lỡ hành xử một cái gì đó có lỗi trong quan hệ dân sự. Còn nguyên tắc trong điều hòa đạo đức thứ hai mà hồi nãy đó trong lễ trừ quy đó, vì vắn tắt cho nên là không có rõ hết ý, thì cái nguyên tắc là như thế này: những gì không cho thì không được lấy. Đó là quy định của luật. Ở mỗi nơi thì nó có ngoài luật là có quy chế, quy định, là nội quy, rồi những điều nên và không nên. Thì là Phật tử chúng ta nên tôn trọng những điều đó để chúng ta khỏi phải bị lỗi, khỏi phải bị mét tâu, khỏi phải sợ hãi, khỏi phải lo âu, khỏi phải say sức. Thì đó là cái tâm lý mà mình cần phải tôn trọng để chúng ta không tự làm cho mình bị rắc rối, bị rắc rối. Còn trong trường hợp mình đã lỡ lấy thực phẩm ở trong trong khách sạn ăn để có sức khỏe cho đi hôm đó thì không có tội lỗi gì lớn như là các cái bức tranh nhân quả đã nêu đâu. Và thậm chí nếu mà mình thật tình á, nói với chủ khách sạn là bữa đó đói quá, ra xung quanh không có chỗ nào bán nữa, mà nếu không ăn á thì nó cào ruột, đau bao tử thì không thể nào canh gác được hay làm cái công việc được quản lý khách sạn giao phó, cho nên đã lỡ ăn thì mong anh chị thông cảm. Thì người ta cũng sẵn sàng bỏ qua, nếu ta bỏ qua được thì cái nghiệp đó nó cũng bớt đi gần như là mấy chục phần trăm mà. Rồi sau này mình tặng biếu lại thực phẩm, vật dụng cho những người khác có nhu cầu thì nghiệp đó được chuyển. Nên hiểu một cách đơn giản như vậy để chúng ta thoát khỏi cái tâm lý rai rứt và mặc cảm và có cái khắc phục về sau này cái gì không cho thì không được lấy. Như vậy mình biết là mình làm việc ca đêm, và là ca đêm là dễ sót ruột đói, nên thủ theo một số cái thực phẩm mang theo để mình không phải lo lắng rằng là mình làm những điều không được làm, mặc dầu các thực phẩm đó đôi lúc là dư thừa để bỏ đi thôi. nhưng mà ta không cho thì mình cam kết là không lấy. Thì đó là cái quan điểm nhân quả trong đạo Phật. Còn môi trường, hoàn cảnh, điều kiện nó tác động chi phối nhiều thứ lắm, chứ không phải là chỉ đơn thuần như thế. Vì cũng đã 9 giờ rưỡi rồi nên thầy xin khép lại chương trình sinh hoạt tại đây, và hẹn quý vị một dịp khác. Còn đối với ai còn những thắc mắc đó thì chịu khó vào trong Google gõ tên Thích Nhật Từ gạch ngang cái nội dung câu hỏi ngắn thôi, ví dụ như là mình muốn hỏi về tái sinh hay là nhân quả tình yêu, thất tình, mất ngủ, trầm cảm, vân vân, thì ghi cái từ ngắn gọn đó thì bấm enter một cái là nó xuất hiện cái bài thuyết giảng ra để chúng ta nghe. Thì bằng cách đó quý vị cũng có thể giải quyết được một số thắc mắc mà bản thân mình có thể đang gặp phải. Chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.